Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay thứ Bảy, 20 tháng 9, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Hà Nội do Việt Catholic thực hiện. Sau đó là những tin tức và tường thuật liên quan đến sự cố đang xảy ra tại Hà Nội, nơi đất tọa khâm sứ. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Hà Nội về sự cố đang xảy ra tại đất tọa khâm sứ, Việt Catholic thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả và độc giả của chương trình Việt Catholic, tôi là Linh Mục Trần Công Nghị. Giờ đây tôi đang trực tiếp gọi về nói chuyện với Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Ngày hôm nay vào ban sáng thì cảnh sát rất là đông cũng như công an đã kéo đến tòa khâm sứ và đã đánh đổ cổng vào và đã đưa các xe tới để mà định san bằng tòa khâm sứ. Trước cái cảnh tượng như vậy thì tất cả các chúng sinh đã ra được ngoài cầu vượt ở đó. Vậy thưa Đức Tổng, cái tình hình hiện nay như thế nào? Đức Tổng có thể tả cho chúng con biết về cảnh tượng bây giờ như thế nào thưa Đức Tổng?
Thưa cha, thì bây giờ bên trong tòa khâm sứ thì các xe ủi đang làm việc. Các xe ủi đã là trước hết là đã làm ủi đổ các cái tường rào, cái tường sắt ở phía trước và khâm sứ, và bây giờ đang ủi cái sân và đưa đất vào trong nó. Thế đằng trước cái sân tòa khâm sứ cũng như là bên trong thì dây đặc công an đã làm hàng rào dây kẽm gai để phong tỏa từ đầu đường lối vào tòa lớp 1 cũng như là phong tỏa cả dòng Nguyễn Thanh Giá. Trong các công an thì cũng có lực lượng phản ứng nhanh 113, các công an mặc sắc phục, các công an mặc thường phục cùng với các máy quay phim chụp ảnh và có cả chó nghiệp vụ nữa đang túc trực ở đó và lúc nào cũng khẩn trương để ngăn chặn không có cho giáo dân đi qua lại, và kể cả các nữ tu mà bên tòa mục muốn về nhà không về được bởi vì đã bị phong tỏa kín hết rồi. Trong khi đó thì phía bên ngoài những cái khu phong tỏa và ngay ở trong sân tòa tổng giám mục thì giáo dân đang càng ngày càng tập trung đến đông, rồi các nữ tu cũng như các chúng sinh đang thay phiên nhau tập kinh cầu nguyện trong và cái sự canh chừng của các công an. Thế ngoài ra cũng có các phóng viên các báo nước ngoài đã làm sao biết được để đến và quay phim chụp hình, cũng có những cái phóng viên thì đến chụp hình thì bị lực lượng cảnh sát để đuổi vào trong sân tòa lớp 1 nhưng mà được dân chúng bảo vệ cho nên cũng có thể thoát đi được. Tuy nhiên thì cũng có phóng viên nước ngoài cũng bị lấy máy ảnh hay là bị ảnh hung. Đó là một vài cái nét để tả lại cảnh hiện nay đang diễn ra ở trước mắt chúng tôi.
Vâng, cảm ơn Đức Tổng. Kính thưa Đức Tổng, thì chúng con được biết tin rằng sau khi mà biết cái tin họ đến phá cổng tòa khâm sứ và đã tràn vào đó, thì có rất nhiều các linh mục, tuy dù hàng rào đã bị chắn ở trước đường Phú Nhà Trung để vào tòa khâm sứ như vậy, thì chúng con cũng nghe biết rằng có rất nhiều, như Đức Tổng vừa nói, là có một số các linh mục cũng như giáo dân đã tụ tập về. Bằng cách nào họ có thể vào đấy được, thưa Đức Tổng?
Họ đi lối nhà thờ. Rất may là cái phía nhà thờ chính tòa thì vẫn phải mở cửa để cho giáo dân vào đi lễ, cho nên những người giáo dân cũng như là các linh mục thì lấy lý do vào đi lễ thì từ phía nhà thờ chính tòa có thể đi sang tòa tổng giám mục được.
Trước đây thì chính Đức Tổng cũng như thì là Tòa Thánh thì cũng đã đồng ý cái giải pháp rằng sẽ đối thoại để chính quyền trả lại tòa khâm sứ trong cái tinh thần hòa giải và cái tinh thần đối thoại. Nhưng mà trước cái hành động này thì sáng hôm nay báo Hà Nội mới thì đưa một cái tin rằng sẽ biến đổi cái khu vực tòa khâm sứ thành một cái công viên. Thế thì như vậy tức là họ đã đi đến một cái kết luận là không có đối thoại nữa, và như vậy họ chặn đường rằng họ tự đi họ làm và không cần ý kiến của tòa giám mục cũng như của Đức Tổng nữa. Thì trước cái sự kiện này, Đức Tổng giám mục cho chúng con nhận định như thế nào?
Về cái sự việc này chúng tôi rất là buồn, Bởi vì theo cái văn thư của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh hồi đầu năm nay thì nói rằng sẽ phải đi vào việc đối thoại, và ở đây tất cả mọi người từ giáo sĩ đến giáo dân đã tuân theo cái lệnh của Tòa Thánh để đi vào cuộc đối thoại. Nhưng mà chúng ta thấy đó, cuộc đối thoại không phải chỉ có của Tòa Tổng Giám Mục, không có giáo dân, giáo sĩ, nhưng mà cả Hội đồng Giám Mục nữa cũng đi vào cuộc đối thoại. Thế nhưng mà cuộc đối thoại đang tiến hành thì nhà nước có cái quyết định đơn phương như thế. Cho nên chúng tôi thấy là nhà nước đã tự ý phá vỡ cuộc đối thoại này, không tôn trọng ý kiến của Hội đồng Giám Mục cũng như là của Tòa Thánh và của thế là của giáo dân Hà Nội. Điều rất là đáng buồn.
Trước khi họ đến phá cổng để vào tòa thẩm sứ và san bằng và quyết định đi tới lập một công viên, như báo Hà Nội mới đã nói, như vậy Đức Tổng Giám Mục không được tham khảo ý kiến trong tuần này, không bao giờ được ai tham khảo về cái công việc mà họ làm như thế này.
Vâng, chúng tôi không hề được tham khảo. Chiều hôm qua vào lúc 3 giờ chiều thì chúng tôi mới nhận được cái văn thư của quận Hoàn Kiếm nói rằng mời đến để nghe công bố về dự án quy hoạch đất 42 thành khuôn viên cây xanh. Thì chúng tôi đã không đến họp, thì nghe nói cuộc họp đó đâu có khoảng 10 người, họ đã tự động công bố, thế rồi sáng nay họ quyết định làm ngay. Thì ra không có một cái ý kiến nào của Tòa Tổng Giám Mục. Báo Đài Truyền hình Hà Nội sáng nay cũng đưa tin là đã có đại diện của Tòa Tổng Giám Mục đến tham dự và đã đồng ý, thì cái điều đó hoàn toàn là sai sự thật.
Thưa Đức Tổng, trước cái hành động đơn phương của chính quyền đã cắt bỏ một cái sự đối thoại, cái sự hợp tác của Tòa Thánh cũng như của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội cũng như của Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Trước sự kiện này thì thưa Đức Tổng, phân tích cho chúng con biết về cái cạnh pháp luật để cái dự án quy hoạch và về cái quyền sở hữu của Tòa Thẩm sứ như thế nào thưa Đức Tổng?
Thế có thể nói là chính nhà nước đã làm sai luật pháp. Trước hết theo những cái quy định chung và cái hướng dẫn chung của nhà nước về vấn đề quy hoạch một khu dân cư hay là một công trình công cộng, thì theo quy định này trước hết cái quy hoạch đó phải được niêm yết cho toàn dân xem và góp ý kiến rất là nhiều tháng trước khi được thi hành, và để xem nếu có sự đồng thuận của tất cả mọi người dân trong khu xóm thì mới có thể thi hành được. Còn nếu những người dân trong khu xóm đó, trong khu vực bị quy hoạch đó mà người ta không đồng ý thì phải thuyết minh, và nếu không thuyết minh được thì phải bỏ cái dự án đó. Và cái này chúng ta thấy xảy ra nhiều nơi. Thế rồi nếu có muốn có quy hoạch mà thành hình thì phải bồi thường cho những cái đất đai của những người chủ ở trên đó. Thế thì chính nhà nước đã vi phạm những cái quy luật mà nhà nước đưa ra là không có niêm yết cái dự án quy hoạch trước, và chúng tôi không hề biết cái dự án nó như thế nào. Chỉ có chiều hôm qua thì mới thấy xuất hiện một cái bản nho nhỏ, sau khi họp thì người ta mới treo một cái bản nho nhỏ trước tòa công sứ là nói đây là cái dự án quy hoạch niêm yết cho dân chúng xem thì chỉ được một vài tiếng đồng hồ như thế. Thì đó là một cái khía cạnh thứ nhất. Cái cạnh thứ hai đó là về quyền sở hữu, tức là cái việc quy hoạch cái khuôn viên cây xanh ở trên đất 42 Nhật Trung, gọi là đất của tòa công sứ, thì nó cũng hoàn toàn là sai, bởi vì nó không có tôn trọng cái quyền sở hữu hiện tại đó là thuộc về Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Cái quyền sở hữu này chúng ta biết rằng nó phải được chứng minh bằng cái giấy tờ hợp pháp, chứ không phải là cứ ai mạnh chiếm là được. Thế thì Tòa Tổng Giám Mục có đầy đủ văn bản, có chứng khoán tiền tổ từ những năm từ thời Pháp thuộc. Thế thì còn phía nhà nước thì không biết là ai quản lý cái đất này thì không biết, nhưng mà không có cái văn bản nào cả. Thế tôi xin nhắc lại cái lịch sử, đó là Đức Thẩm sứ Du Lê đã ở đó đến năm 1959 thì ngài bị trục xuất. Rồi đến năm 1960 thì cha thư ký của ngài bị trục xuất. Nhưng mà cái ông tài xế và một vài người làm công cho tòa công sứ vẫn ở trong cái tòa nhà đó. Cho đến nhiều năm sau thì mới có nhân viên nhà nước đến đuổi hai người này ra, mà cũng không có theo một cái chính sách, cũng không có một cái văn bản nào cả. Thế tuy nhiên hai nhà vẫn thông nhau. Rồi đến một ngày kia thì nhà nước mời tất cả Đức Cha Căn, lúc đó là Đức Cha Căn ở các cha trong tòa giám mục và các nhân viên đi họp hết. Và khi họp trở về thì đã thấy cái bức tường nó xây lên rồi, cho nên có thể nói cái bức tường đó cũng được xây một cách lén lút, không có minh bạch. Thế rồi đó không có một cái văn bản nào mà hiến tặng, cũng không có cái văn bản nào tịch thu. Thế cho nên có thể nói cái tòa cấp xứ đó vẫn thuộc về quyền sở hữu của tòa tổng giám mục. Thế thì trong một nước văn minh thì chúng ta phải tuân theo luật pháp, thì cái quyền sở hữu nó phải có giấy tờ pháp, chứ còn nếu mà căn cứ vào cái luật mạnh được yếu thua thì có lẽ nó không được văn minh lắm.
Dạ vâng, kính thưa Đức Tổng, như Đức Tổng đã nhấn mạnh hai lần là cái tính cách thi hành của chính quyền Việt Nam đối với tòa thẩm sứ thì có vẻ lén lút và không có được công đạo, đồng thời cũng có tính cách trấn áp, và đang khi đó thì chính phủ luôn luôn nói rằng phải thi hành luật lệ trong nghiêm chỉnh. Vậy thì trước cái sự kiện như thế này thì Đức Tổng cho chúng con một lời nhận định về cái chính nghĩa công lý và đạo lý như thế nào thưa Đức Tổng?
Ấy tôi biết rồi, một cái chính thể nó phải có cái chính nghĩa của nó. Và cái chính nghĩa nó thì tôi có thể nói là nó được đặt trước hết là trên vấn đề sự công lý. Cái chính nghĩa nó phải có công lý. Công lý trước hết là cái sự công bằng. Công bằng thì là giữ đơn sơ nhất là của ai trả cho người đấy. Và nhất là cái về mặt nhân quyền, về mặt pháp luật tự nhiên thì phải công nhận là mọi công dân đều có được quyền bình đẳng trước pháp luật. Đó. Để như thế đó thì nhà nước phải có một cái công tâm nhìn cái lợi ích chung của toàn thể, chứ không có được nhìn một lợi ích riêng của một cá nhân nào hay một cái tập thể nào cái riêng biệt. Thế thì trong cái việc tòa cấp xứ này thì chúng ta đã thấy là nó vừa không có công bằng mà cũng vừa không có công tâm. Đó, chúng ta thấy giáo hội riêng tổng giám mục tổng giám phận Hà Nội đã mất rất là nhiều cơ sở. Thế nhưng mà những cái cơ sở mà nhà nước dùng vào lợi ích chung như là bệnh viện, như là trường học thì chúng tôi không bao giờ nói đến. Và ngay cả những đất tòa cấp xứ cũng mấy mươi năm nhà nước lấy chúng tôi không nói đến. Nhà nước bỏ không cũng làm gì chúng tôi không nói đến. Thế tuy nhiên vào năm 2000 khi nó đã có dấu hiệu của những cái tham nhũng, nó có những dấu hiệu là người ta biến thành đất tư buôn bán, đó như là mở vũ trường để mà kinh doanh, mở quán phở, nhà băng, thì bây giờ Đức Hồng Y Tùng và các linh mục Hà Nội mới bắt đầu lên tiếng đòi lại. Thế nhưng mà đó, nhà nước thì lại bưng vực những cái người đó. Những người đó chắc chắn cái buôn bán đất đai, tiền bạc nó rơi vào túi tư nhân chứ không có vào công quỹ nhà nước. Thế nhưng mà nhà nước lại bưng vực cái nhóm người đó mà chèn ép cái phía giáo hội đó, thì cho nên nó không có cái sự công bằng mà thiếu cái sự công tâm.
Vâng.
Cái thứ hai mà nói về một chính nghĩa của một chính thể, nó là phải có cái đạo lý. Cái đạo lý này trước hết là phải dựa trên cái sự thật. Đó thì trong các vấn đề đất đai thì chúng ta thấy có nhiều cái nó không được sự thật. Trước hết là có những cái văn bản giả nói rằng, như ở Thái Hà nói rằng cha giả Bích đã hiến, nhưng mà lại có tới 3-4 văn bản khác nhau thì không biết là thế nào. Thế rồi ở trong tòa tổng giám mục thì người ta cũng nói là Đức Trực Cương đã hiến, mà Đức Trực Cương không bao giờ hiến cả. Thế rồi trong những ngày vừa qua thì có những cái tin tức giả mà chúng ta đã thấy rồi đó, có những cái lời hứa giả. Thế thì cái sự nó không có thành thực, nó giả dối đó, thì tự nó đã thiếu chính nghĩa rồi. Nó không tin vào mình, không tin vào cái chính nghĩa của mình á. Thì cho nên có thể nói về công lý, về đạo lý thì nếu nó không có thì nó không thể có chính nghĩa được.
Vâng, nhân tiện Đức Tổng giám mục nói về vấn đề chính nghĩa với vấn đề đạo lý thì cũng có chuyện xảy ra mới đêm hôm qua. Có chàng thanh niên đến chỗ bàn thờ của Thái Hà đổ nhớt, mắm tôm, rồi đồng thời cũng đưa giấy vệ sinh sang đổ ở đó, mà đang khi đó thì công an, cảnh sát không có làm gì, ngồi đánh cờ. Như vậy thì trước cái vấn đề mà xúc phạm đến sự thánh thiêng của sự thờ phượng công giáo như vậy thì Đức Tổng giám mục nhận định như thế nào?
Đó thì chúng ta thấy đó, lại một cái bằng chứng nữa cho thấy cái công lý công bằng nó không có. Một số người phạm xúc phạm đến người khác thì được binh vực, trong khi những người khác thì là lại bị răn đe, rồi là bị bắt bớ vân vân. Đó thì về chúng ta thấy cái công lý, cái đạo lý nó thực sự là nó chưa có.
Chính quyền Việt Nam luôn luôn rêu rao rằng một xã hội chủ nghĩa, tức là vì dân cho dân, và chính quyền chỉ là đầy tớ của dân. Vậy thì trước những cái hiện tượng như thế này thì Đức Tổng giám mục nhận định thế nào về cái chính trị, về thiên thời, địa lợi và nhân hòa, đang khi mà chính quyền Việt Nam đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề mà lại gây một cái sự thù hằn căm tức như thế này đối với tập thể người Công giáo, phá đi một hình ảnh cũng như cái biểu tượng hợp nhất
của người Công giáo Việt Nam đối với Vatican thì Đức Tổng nhận định như thế nào?
Như ta vẫn nghe người xưa nói đó, một cái nền chính trị thành công đó là một cái nền chính trị mà có thiên thời địa lợi nhân hòa. Thế tất nhiên xưa thì người ta tin vào cái mệnh trời, nhưng mà ngày nay chúng ta có thể nói cái thiên thời đó là những cái hoàn cảnh xung quanh, hoàn cảnh xã hội cũng như hoàn cảnh quốc tế. Thì có thể nói về phương diện quốc tế thì hiện nay Việt Nam cũng không có ở trong cái thiên thời lắm. Chúng ta thấy chúng ta đang bị một cái nước đàn anh ở bên cạnh là ông Trung Quốc đang chèn ép rất là mạnh. Thế rồi kinh tế trong nước cũng đang đi suy thoái, và điều này có nhiều cái hãng đầu tư của nước ngoài đang xem xét lại cái việc đầu tư vào Việt Nam. Chúng ta thấy như vậy thì cái thiên thời cũng không có lắm. Thế rồi sang khi đó, đó thì cái nhân hòa thì cũng rất là kém, quá điển hình qua cái vụ tòa quân sứ và cái tòa đất thần Thái Hà. Và chúng ta thấy cái nhân hòa đó là làm sao mà cái lòng người được hài hòa, cái lòng dân nó được thuận thảo, mọi người đồng tâm nhất trí với nhau. Nếu có cái gì chưa nhất trí thì có thể đối thoại, có cái sức thuyết phục để tạo nên cái sự đồng cảm được. Thì chúng ta thấy điển hình qua cái vụ tòa quân sứ này thôi. Thì chính Hội đồng Giám mục đã nhiều lần là làm đơn và nói rằng chúng tôi chưa có sẵn sàng nhận cái đất khác, chúng tôi vẫn chỉ muốn nhận cái đất tòa quân sứ này thôi. Rồi giáo dân Hà Nội thì lại càng ra thiết gắn bó với cái mảnh đất này nữa. Thế thì ngoài ra chúng ta nhìn rộng hơn nữa thì hiện nay không biết là ở trong đất nước có hàng bao nhiêu ngàn người đang bị oan ức, đang khiếu kiện mà chẳng được thu xét gì cả. Thế cho nên chúng ta thấy cái về cái nhân tâm, nhân hòa thì rất là thiếu. Và theo ý tôi thì một miếng đất nó chẳng đáng giá gì đâu, mất một cái miếng đất nó không có quan trọng, bởi vì mất miếng đất này mình có thể mua được miếng đất khác hay tìm được miếng đất khác. Thế nhưng mất niềm tin rồi thì sẽ không bao giờ lấy lại được, và cái niềm tin thì không có tiền nào có thể mua được cái niềm tin đó. Thế cho nên nếu mà thiên thời đã không có thuận lợi mà không để ý tới cái nhân tâm nhân hòa nữa thì chúng tôi thấy cũng là một cái thiệt thòi lớn cho đất nước.
Kính thưa Đức Tổng, thì theo những cái thơ từ mà chúng con vừa nhận được từ cái lúc mà 7 giờ sáng cho tới bây giờ là 1 giờ trưa, thì rất nhiều người viết thơ về email về cho chúng con nói rằng họ rất là phẫn uất trước cái hình ảnh mà chính quyền Việt Nam đã phá vào tòa khâm sứ. Đấy một cái hình ảnh mà làm cho rất là nhiều người đau thương, và tất cả các nơi thì đều muốn hợp nhất với lại Tổng Giáo phận Hà Nội để mà binh vực cho cái công lý đó. Thì trước cái tình trạng như vậy, thưa Đức Tổng Giám mục, thì Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục chắc chắn kỳ này sẽ phải lên tiếng, bởi vì đây không những chỉ động đến vấn đề của Tòa Giám mục ở Hà Nội, nhưng mà còn động đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, và nhất là Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng có liên lạc với Tòa Thánh, và chính Ngài cũng đã từng liên lạc với lại chính quyền Việt Nam để mà giải quyết vụ này. Thì trước cái cao trào mà người Công giáo khắp nơi là cảm thấy bị khống chế như vậy và họ cảm thấy phẫn uất trước những cái sự kiện như thế này, thì Đức Tổng cho nhận định như thế nào, thưa Đức Tổng?
Xin cảm ơn cha. Thế thì tôi tin chắc rằng Đức Cha Chủ tịch cũng như là Hội đồng Giám mục cũng đều đồng ý quan điểm với tất cả giáo dân Hà Nội cũng như là tất cả các đức cha miền Bắc này đều hiệp thông là chúng ta phải làm sao lên tiếng cho công lý. Đó chính là một cái bổn phận, không phải là bổn phận riêng tư, mà đó là bổn phận của tin mừng, bổn phận của cái lý thuyết về giáo lý về xã hội của giáo hội. Mình phải bình vực lên tiếng cho công lý. Thế thì một cái miếng đất nó cũng là một cái vấn đề nhỏ thôi, nhưng mà vấn đề công lý đó là một vấn đề lớn lao, và đó phải như là Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói đó, phải có công lý thì mới có hòa bình được, nếu không có công lý thì không thể có hòa bình được. Thế cho nên muốn có hòa bình, có nhân tâm nhân hòa và tạo sự phát triển lâu dài thì cần phải có công lý, và đó chính là điều mà mọi người trong giáo hội đều có cái nhiệm vụ phải bảo vệ. Thế cho nên qua Việt Catholic cũng xin nhắn tới quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em trên khắp thế giới, để chúng ta hãy tích cực làm chứng cho công lý, bảo binh vực bảo vệ công lý, và chúng ta hãy hiệp thông, và nhất là cầu nguyện thật tha thiết, chắc chắn với lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta thì Chúa sẽ ban sức mạnh và đồng thời Chúa sẽ ban cho chúng ta được điều chúng ta mong ước, đó là một nền công lý thực sự.
Vâng, khi Đức Tổng nói về cái đức tin của người Công giáo thì sáng hôm nay khi mà hàng rào công an cả từng trăm người canh giữ như vậy, cũng có một bà cụ già đã lọt vào được trong và bà đã quỳ cầu nguyện suốt từ sáng cho đến 9 giờ rưỡi. Bà cầu nguyện một cách âm thầm, cuối cùng thì 9 giờ rưỡi công an cũng đã lôi bà đi. Thì đó là cái hành đức tin rất là trung kiên, và cũng như các thầy, các linh mục ra cầu nguyện hát kinh rất là ôn hòa, đang khi đó thì cảnh sát đưa chó đới và vũ trang rất là mạnh mẽ như vậy. Thì khi Đức Tổng giám mục đứng ở trên cửa sổ của Đức Tổng giám mục nhìn xuống một cái bà cụ già rất là yếu ớt như vậy, mà cái đức tin sắc son đến với Đức Mẹ không sợ bạo quyền, không sợ gì cả, thì thưa Đức Tổng cảm nhận như thế nào về cái hình ảnh một cái người yếu thế, một cái người không có tiếng nói, một cái người mà không có một cái gì để tự có thể bênh hộ mình được? Thì đó cũng nhìn xa ra là một xã hội Việt Nam bây giờ cũng chỉ có công lý và cái niềm tin thôi. Thế thì lấy cái gì để bênh đỡ trước cái cao trào mà chính quyền cộng sản đang đàn áp như thế này, thưa Đức Tổng?
Thế trước hết đó là một cái niềm tin. Chúng ta thấy bây giờ mọi người trên thế giới cũng đều phải công nhận là người Việt Nam tuy rằng nghèo khổ, tuy đơn sơ, mà dù những cụ già ít học nhưng đức tin rất là vững mạnh. Chính đức tin đó là một cái điểm tựa vững chắc làm cho người ta không có sợ hãi gì cả. Chúng ta đã thấy biết bao nhiêu người bị bắt, biết bao nhiêu người bị hành hạ, đánh đập nhưng mà không có ai sợ một chút nào hết. Thực sự là ở đây chúng tôi phải hết sức là kiềm chế để cho giáo dân người ta bình tĩnh, chứ còn người ta không có sợ hãi gì hết, người ta rất là tin tưởng, cái đức tin rất là mạnh mẽ. Đó là một cái điều đáng cảm phục và làm cho mọi người phải noi theo. Cái điểm thứ hai đó là những cái người tuy rằng người ta cầu nguyện một mình thế nhưng người ta biết rằng người ta không có một mình, có Chúa và có anh chị em luôn luôn ở bên cạnh, tất cả mọi người trong nước ngoài nước đều hiệp thông, cho nên không có ai sợ ai gì cả. Đó chính là cái lý do làm cho người ta rất là vững mạnh.
Vâng, thì sáng nay cũng một vài nhà báo thì chúng con có video một người nhà báo ngoại quốc đã bị bắt, tức là họ đang muốn dẹp im cái tiếng nói công chính của những người đang tranh đấu, đang cầu nguyện cho công lý và hòa bình, nhất là khi cái biểu tượng của người Công giáo và khâm sứ là cái nơi để mà nối kết cái tình hiệp thông giữa giáo hội Công giáo Việt Nam với giáo hội phản vũ, nhất là Tòa Thánh Vatican. Thì khi mà người Cộng sản định đè bẹp, định phá vỡ cái đó, cũng là một cách nào cho mọi người Công giáo Việt Nam hiểu rằng đây là một cái sự muốn chấn áp, muốn đè bẹp Công giáo. Thì cái tâm tình đó, Đức Hồng Y có nghĩ rằng trong tương lai sẽ có những cái biến cố mới xảy ra khi mà người Công giáo không kiềm chế được nữa, thì lúc bây giờ sự gì sẽ xảy ra?
Thì cái hình ảnh mà đàn áp người khác, tức là cái báo giới, thì là một cái hình ảnh rất là tồi tệ. Thật sự đó là một cái điều sỉ nhục, một cái điều xấu hổ. Thế khi mà người ta không có tôn trọng cái tự do ngôn luận, lại dùng những cái biện pháp của nó bạo lực như thế, thì thực sự nó không có xứng đáng với lại một cái đất nước văn minh. Thế chúng tôi cũng mong muốn làm sao mọi người biết đối xử với nhau theo đúng cái lịch sử, cái văn minh, cái tôn trọng cái tất cả những cái quyền tự do mà đất nước đã cam kết ở trong cái bản hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Vâng, chúng con xin cảm ơn Đức Tổng rất nhiều đã dành cho chúng con cuộc phỏng vấn này để chúng con hiểu thêm về đường lối của giáo hội cũng như những diễn biến đang xảy ra rất là khó khăn cho Tổng giáo phận Hà Nội cũng như đặc biệt Đức Cha. Thưa Đức Tổng, thì chúng con luôn luôn ở bên sát Đức Tổng trong lời kinh, lời nguyện, và nhất là tất cả mọi tín hữu khắp nơi luôn luôn hướng lòng về Hà Nội, nơi mà hiện nay đang có những biến cố đau thương và làm cho người Công giáo mất đi cái niềm tin tưởng chính quyền, không có công bình, không có công lý đối xử với người Công giáo. Thì chúng con cầu chúc rằng Đức Tổng giám mục luôn luôn vững tin, và nhất là chúng con cầu nguyện để cho giáo hội luôn luôn được hợp nhất trong yêu thương, và chúng con xin kính chúc Đức Tổng được bình yên, và xin Đức Tổng cũng nhớ đến chúng con trong lời cầu nguyện.
Vâng, xin cảm ơn cha, chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện luôn luôn.
Và tiếp sau đây, mời quý vị theo dõi tin tức và tường thuật cũng như những nhận định về sự cố đang xảy ra tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội, tin Tòa Khâm Sứ từ Việt Nam. chiều và tối ngày hôm qua 19 tháng 9. Trong sân tòa khâm sứ, các máy xúc, máy phá bê tông và rất đông công nhân đang làm việc với một nhiệt độ rất cao. Công an, cảnh sát cơ động, an ninh, chó nghiệp vụ vẫn rất đông và bảo vệ nghiêm ngặt khu đất. Được biết, hiện nay, đặc biệt khu vực nhà dòng Mến Thánh Giá đã hoàn toàn bị cô lập, phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bạn Joseph Chính Tâm từ Việt Nam đã gửi đi một bản nhận định như sau. Bất cứ ai hôm nay có dịp ghé qua khu vực tòa khâm sứ và tòa tổng giám mục Hà Nội, nhìn những cảnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam dựng nên để đối phó với những người Công giáo An Hòa, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi ở một thế giới văn minh của chúng ta như ngày hôm nay, lại vẫn còn có những hình ảnh này. Đó là hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam dựng hàng rào chắn, hàng rào thép gai để ngăn chặn người Công giáo cầu nguyện. Ngày nay, với công nghệ thông tin đại chúng, hàng ngày chúng ta được coi trên truyền hình những hình ảnh của các nước đang còn chiến tranh. Nhưng ngay tại những nước đó cũng không hề có những hình ảnh này. Thế mà ở Việt Nam đây, ngay giữa thủ đô mà chế độ Cộng sản luôn tự hào nói với thế giới rằng Việt Nam văn minh, tự do, tôn trọng nhân quyền, lại đang diễn ra cảnh đàn áp dân lành một cách trắng trợn. Đảng Cộng sản Việt Nam cứ nghĩ rằng ai cũng hung dữ và tàn ác như họ, nên khi họ đi ăn cướp đất của người khác, họ đã phải huy động một lực lượng hùng hậu đi theo để nhằm chống đối lại đối phương. Nhưng họ đã nhầm, bởi vì người Công giáo có đức tin và được đọc Kinh Thánh hàng ngày, nên họ không bao giờ nghĩ ra và làm những việc bất nhân như họ. Hay cho đến lúc này, mọi người vẫn cầu nguyện thanh thản và hát thánh ca ngân nga, đem yêu thương vào nơi hoán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục. Đường đường là một chính quyền lãnh đạo đất nước và nhân dân, thế mà thừa cơ lúc mọi người đang yên giấc, rồi đem quân chiếm đóng tài sản của người khác. Thật là không còn gì nhục nhã hơn cho chế độ Cộng sản của Việt Nam. Còn như chúng ta đã biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng đến thị sát khu vực tòa khâm sứ, và sau đó thì nhà nước và tòa tổng giám mục Hà Nội thống nhất là sẽ giải quyết vụ việc bằng đối thoại. Đối thoại có nghĩa là khi quyết định một vấn đề gì về khu đất đang tranh chấp này, thì hai bên đều có sự thỏa thuận và được thông qua. Nhưng sự việc xảy ra tại tòa khâm sứ bắt đầu từ sáng ngày 19 tháng 9 năm 2008. Tòa Tổng giám mục Hà Nội không hề được thông báo từ bất cứ cơ quan chính quyền nào. Trái lại, trên báo Hà Nội lại đưa tin là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để làm cái việc thất đức này. Chính vì thế mà chính quyền đã phải hành động một cách lén lút, ăn cướp, thật là buồn cho một thủ tướng khi thất hứa và nói dối người dân. Không điều gì mất mát mà đáng tiếc cho bằng mất niềm tin. Đúng như trong một bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Ngô Quang Kiệt, một mảnh đất chẳng là gì, nhưng mất niềm tin thì thật là buồn, bởi vì dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được niềm tin. Chúng ta thử tưởng tượng thời gian còn lại trên cương vị thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ thế nào, khi đã không còn niềm tin ở người dân. Xin cầu nguyện cho công lý và cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo biết làm những việc vì lợi ích của nhân dân. Joseph Chính Tâm nhận định từ Việt Nam. Thông cáo khẩn cấp Tòa Tổng giám mục Hà Nội ngày 19 tháng 9 năm 2008. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị giáo dân. Kính gửi những người có lương tri, yêu công lý và hòa bình. Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2008, tại khu đất tòa khâm sứ số 42 nhà Chung thuộc tòa tổng giám mục Hà Nội,
một lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, nhân viên an ninh, dân phòng, chó nghiệp vụ đã tập trung phong tỏa tòa Tổng giám mục Hà Nội và phố Nhà Chung. Một lực lượng khác đang tiến hành phá rỡ hàng rào và một số hạng mục, cài xới mặt tiền tòa khâm sứ của Tổng giáo phận Hà Nội. Khu đất này, tòa Tổng giám mục Hà Nội đã nhiều lần có đơn yêu cầu trả lại, nhưng chưa được giải quyết. Thì tối ngày 18 tháng 9 và sáng 19 tháng 9, đài truyền hình đã đưa tin về dự án, trong đó đã xuyên tạc nội dung và hình ảnh, để dọn đường dư luận cho việc làm bất chấp luật pháp này. Vụ việc này đang đi ngược lại với đường lối đối thoại mà nhà nước và Tòa Tổng giám mục Hà Nội đang tiến hành. Vụ việc này là hành động bất chấp nguyện vọng của cộng đồng công giáo, bất chấp luật pháp và coi thường tổ chức giáo hội công giáo Việt Nam. Việc này cũng là hành động chà đạp lên đạo đức, lương tâm mọi người trong xã hội đối với tôn giáo được nhà nước công nhận. Trong khi vụ việc chưa được giải quyết thỏa đáng, thì chính quyền thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm đã sử dụng các lực lượng vũ trang để hỗ trợ cho việc phá hoại tài sản của Tổng giáo phận Hà Nội. Hiện nay, toàn khu vực tòa Tổng giám mục, dòng mến thánh giá đã bị phong tỏa, mọi hoạt động đều bị đình trệ. Tòa Tổng giám mục Hà Nội cực lực phản đối và yêu cầu chính quyền các cấp. Thứ nhất, chấm dứt ngay hành động phong tỏa tòa Tổng giám mục Hà Nội và việc phá hoại tài sản trên. Thứ hai, trả lại nguyên trạng khu đất cho chúng tôi sử dụng vào mục đích tôn giáo, phục vụ cộng đồng. Thứ ba, các cơ quan chức năng và thành phố Hà Nội phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những điều có thể xảy ra trong việc chiếm đoạt tài sản của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng những khả năng có thể để bảo vệ tài sản của chúng tôi. Thứ tư, yêu cầu có sự can thiệp khẩn cấp của Ngài Chủ tịch nước, Ngài Thủ tướng Chính phủ, chính quyền thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan để dừng ngay những hành động này. Trước tình hình khẩn cấp hiện nay, Tòa Tổng giám mục Hà Nội thông báo để mọi người được biết và hiệp thông với Tổng giáo phận trong lúc khó khăn này. Trong toàn giáo phận, tại các nhà thờ, nhà nguyện và nơi có người công giáo, đồng loạt tổ chức cầu nguyện hoặc về hiệp thông cầu nguyện tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Trong giai đoạn này, mọi người trong giáo phận cần chú ý theo dõi các diễn biến tại Tòa Tổng giám mục một cách sát sao và hết sức cảnh giác khi tiếp xúc với những thông tin một chiều, xuyên tạc, như báo chí và đài truyền hình đã làm trong những ngày qua. Đề nghị cho đọc thông cáo này cùng với đơn khiếu nại khẩn cấp của Tòa Tổng giám mục tại các nhà thờ và phổ biến đến mọi người. Hiệp nhất trong Chúa Kitô. Văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Chánh văn phòng, Linh mục Doan Lê Trọng Cung đã đóng dấu và ký tên. Đơn khiếu nại khẩn cấp. Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2008. Kính gửi Ngài Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngài Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng kính gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, các cơ quan liên quan. Sáng 19 tháng 9 năm 2008, tại khu đất Tòa Khâm Sứ số 42 phố Nhà Chung thuộc Tòa Tổng giám mục Hà Nội, một lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, nhân viên an ninh, dân phòng, chó nghiệp vụ đã tập trung phong tỏa Tòa Tổng giám mục Hà Nội và phố Nhà Chung. Một lực lượng khác đang tiến hành phá vỡ hàng rào và một số hạng mục, cài xới mặt tiền tòa khâm sứ của chúng tôi. Khu đất này, sau thời gian Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã nhiều lần có đơn yêu cầu trả lại, nhưng chưa được giải quyết, thì tối ngày 18 tháng 9 và sáng 19 tháng 9, 2008, đài truyền hình đã đưa tin về dự án, trong đó đã xuyên tạc nội dung và hình ảnh để dọn đường dư luận cho việc làm bất chấp luật pháp này. Vụ việc này đang đi ngược lại với đường lối đối thoại mà nhà nước và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đang tiến hành. Vụ việc này là hành động bất chấp nguyện vọng của cộng đồng Công giáo, bất chấp luật pháp và coi thường tổ chức Giáo hội Công giáo Việt Nam. Việc này cũng là hành động chà đạp lên đạo đức, lương tâm mọi người trong xã hội đối với tôn giáo được nhà nước công nhận. Trong khi vụ việc chưa được giải quyết thỏa đáng, thì chính quyền thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm đã sử dụng các lực lượng vũ trang để hỗ trợ cho việc phá hoại tài sản của chúng tôi. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội cực lực phản đối và yêu cầu: thứ nhất, chấm dứt ngay hành động phong tỏa Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và việc phá hoại tài sản trên. Thứ hai, trả lại nguyên trạng khu đất cho chúng tôi sử dụng vào mục đích tôn giáo, phục vụ cộng đồng. Thứ ba, các cơ quan chức năng và thành phố Hà Nội phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những điều có thể xảy ra trong việc chiếm đoạt tài sản của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng những khả năng có thể để bảo vệ tài sản của chúng tôi. Thứ tư, yêu cầu có sự can thiệp khẩn cấp của Ngài Chủ tịch nước, Ngài Thủ tướng Chính phủ, chính quyền thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan để dừng ngay những hành động này. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã đóng dấu và ký tên. Tin Việt Nam, phóng viên hãng tin AP ở Hà Nội bị cảnh sát đánh và tịch thu máy ảnh khi đến chụp hình cảnh nhà chức trách cho xây công viên ở khu đất tranh chấp với Công giáo. Bản tin của AP từ Bangkok tối ngày 19 tháng 9 cho hay, ký giả Ben Stocking, trưởng đại diện của họ tại Hà Nội, đã bị đấm, bóp cổ và đập vào đầu khi đưa tin về cuộc cầu nguyện của giáo dân. Cảnh sát cũng tịch thu máy ảnh của nhà báo kỳ cựu 49 tuổi này. Trả lời văn phòng Bangkok của AP qua điện thoại từ Hà Nội, ký giả Ben Stocking nói, họ bảo tôi chụp hình ở chỗ không được phép, nhưng để lấy tin tôi vẫn vào. Sau đó nhân viên an ninh mặc thường phục yêu cầu nhà báo ra khỏi hiện trường và về đồn công an. Tại đó, vẫn theo Ben Stocking, đã diễn ra cảnh ông bị đánh khi muốn lấy lại chiếc máy ảnh. Một người công an đập chiếc máy ảnh vào đầu tôi, và một người khác đấm thẳng vào mặt tôi. Đài BBC đưa tin tiếp như sau. Theo bài viết của Jocelyn của AP, cú đánh từ đằng sau bằng chính chiếc máy ảnh đã làm rách một đường trên đầu của nhà báo. Ben Stocking đã phải khâu 4 mũi trên đầu và hiện đã được thả về sau 2 tiếng rưỡi bắt giữ. Phát ngôn viên cho Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội, bà Angela cho hay, đã gửi lời phản đối chính thức lên chính quyền Việt Nam. Cho đến tối thứ Sáu, theo giờ Việt Nam, hãng AP cho hay họ cũng yêu cầu nhà chức trách xin lỗi và trả lại tài sản riêng của Ben Stocking, nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời. AP cũng nói rằng, bạo lực nhắm vào phóng viên quốc tế tại Việt Nam là chuyện hiếm xảy ra, dù chính quyền kiểm soát chặt chẽ việc đến và đi của phóng viên. Sáng sớm ngày 19 tháng 9, chính quyền Hà Nội bất ngờ thực hiện dự án xây dựng công viên cây xanh tại khu đất Tòa Khâm Sứ cũ ở Hà Nội, vốn tranh chấp với Giáo hội Công giáo từ 8 tháng qua. Sau khi chính quyền huy động cả xe tải và cần trục cùng đông đảo công an, cảnh sát đến phong tỏa khu vực này, nhiều giáo dân và linh mục đã đến tiếp tục cầu nguyện. Đó là bản tin của đài BBC. Thư hiệp thông của linh mục giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Sài Gòn, ngày 19 tháng 9 năm 2008. Trọng kính Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội. Kính thưa Đức cha, thông tin về cuộc biến động sáng hôm nay, 19 tháng 9, 2008, tại khu đất Tòa Khâm Sứ,
đã trở thành một thông tin làm đau lòng anh em chúng con và tất cả những ai khao khát công lý. Trong giây phút này, anh em tu sĩ thuộc tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xin được chia sẻ và hiệp thông sâu xa với Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đồng dân Chúa tại Hà Nội. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha đứng vào lòng thương xót, thương đến thân phận của chúng ta, mà ban cho nền công lý và hòa bình sớm ngự trị trên quê hương. Nguyện xin Chúa Kitô đứng đã đến giữa thế gian này để làm chứng cho sự thật, bày tỏ quyền năng của Ngài, để sự thật được thực hiện nơi đây. Nguyện xin Chúa Thánh Thần đứng tràn đầy sự sống, tràn đầy lòng yêu mến, tràn đầy sự can đảm và khôn ngoan, đổ muôn ân xuống trên chúng ta. Xin Đức Cha nhận nơi đây những tấm lòng yêu mến giáo hội, yêu mến giáo phận Hà Nội, và yêu mến Đức Cha một cách đặc biệt. Xin Đức Cha biết rằng chúng con luôn bên cạnh Đức Cha, như Đức Cha đã từng bên cạnh chúng con trong mọi thời điểm khó khăn, gian nan, thử thách. Chúng con tin rằng sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Đức Cha và cộng đồng dân Chúa giáo phận Hà Nội luôn ở trong lời kinh nguyện của anh em chúng con mỗi ngày, trong Đức Kitô Cứu Thế và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, Linh Mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đã ký tên và đóng dấu. Và tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tự tế.
Những điều trông thấy mà đâu đến lòng. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong suốt một tháng qua, kể từ khi nổ ra vụ Thái Hà, người ta thấy báo đài công cụ của chế độ Cộng sản Việt Nam đã ngày đêm ra rã tấn công, bôi nhọ và vu khống một cách trắng trợn các linh mục, tu sĩ và giáo dân khi họ đến linh địa Đức Bà để cầu nguyện và tranh đấu chống ôn hòa để đòi lại đất đai mà chính quyền đã chiếm dụng. Ngay từ đầu, linh mục Vũ Khởi Phụng về trên tu viện Kim Chính Sứ Thái Hà đã lên tiếng phản đối các báo đài đã bóp méo sự thật và vu khống một cách trắng trợn. Trong một chế độ mà mọi cơ quan truyền thông đều nằm trong tay nhà nước. Trong lá thư mục vụ đầu tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn cũng đã nói đến hành động xuyên tạc của báo đài về vụ Thái Hà. Ngày 12 tháng 9 vừa qua, rõ ràng và thẳng thắn hơn, Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã phải ra một thông cáo để kêu gọi giáo dân trong Tổng giáo phận đề cao cảnh giác đối với báo đài tại Việt Nam. Nguyên văn thông cáo viết như sau. Trong những ngày qua, chúng ta thấy xuất hiện trên các báo chí, các đài phát thanh và truyền hình, những thông tin không đúng sự thật liên quan tới sự việc đang diễn ra tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Các phóng viên, các báo đài tìm cách dựng lên những cảnh giả tạo nhằm xuyên tạc sự thật và lừa dối dư luận. Thông cáo trích dẫn hai trường hợp cụ thể như sau. Một cán bộ công an đã giả danh là giáo dân giáo xứ Cần Kiệm thuộc giáo phận Hương Hóa để nói những lời gian dối trên đài truyền hình Hà Nội. Tại giáo xứ Nam Dư, giáo phận Hà Nội, các phóng viên đài truyền hình Hà Nội đã thực hiện một cuộc phỏng vấn người giáo dân với những đề tài thuận nghịch khác nhau, sau đó cắt xén đi và lồng thành những thước phim theo ý họ nhằm xuyên tạc sự thật. Có quá nhiều chuyện được báo đài Việt Nam bịa đặt về vụ việc Thái Hà mà những người trong cuộc nghe đến chỉ có thể cười ra nước mắt mà thôi. Trên tờ Hà Nội Mới, người ta nghe nói đến một người giáo dân tên là Nguyễn Đức Thắng ở giáo xứ Thạch Bích lên tiếng đã kích việc cầu nguyện của giáo dân Thái Hà. Có người đã đến điều tra nơi linh mục chính xứ Thạch Bích là cha Nguyễn Khắc Quế. Vị linh mục này cho biết như sau. Giáo xứ không có người nào tên là Nguyễn Đức Thắng cả, trừ một người đã chết cách đây mấy năm. Cũng báo Hà Nội mới đăng ý kiến của một người giáo dân tên là Nguyễn Quốc Cường thuộc giáo xứ Đại Ân.
Người giáo dân này nói rằng việc làm của giáo dân Thái Hà là những hành vi không tôn trọng giáo lý. Thế nhưng, ban hành giáo giáo sứ Đại Ân sau khi đã kiểm tra kỹ cho biết rằng hoàn toàn không có người giáo dân nào tên là Nguyễn Quốc Cường cả. Đài Tiếng Nói Việt Nam trong một chương trình ngày 29 tháng 8 vừa qua cũng đã có một bài nói với nội dung như sau. Hành động của giáo sứ Thái Hà gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của người Công giáo, với lời dẫn như sau. Chức sắc tôn giáo, giáo dân thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đắk Nông phản đối hành vi vi phạm pháp luật của giáo sứ Thái Hà. Bài bình luận của Đài Tiếng Nói Việt Nam có nói đến việc linh mục Nguyễn Văn Khánh ở giáo sứ Giang Nghĩa cho rằng, ở thời điểm lịch sử của đất nước thì mọi tổ chức cá nhân đều phải đóng góp phần công sức vì sự nghiệp chung. Hiện nay, nhà nước đã có một chính sách rõ ràng về tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, đáp ứng đầy đủ những nhu cầu chính đáng của người có đạo. Giờ chúng tôi xây dựng nhà thờ mới trên đồi Đức Mẹ, tuy từng có những lấn cấn nhưng đều được địa phương giải quyết thỏa đáng, hợp lòng giáo dân. Bài bình luận của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã trích dẫn nhiều lời ca ngợi của Linh Mục Khánh về chính sách tuyệt vời của đảng và nhà nước đối với giáo sứ Gia Nghĩa. Cuối bài, Đài Tiếng Nói Việt Nam trích lời Linh Mục Khánh đề cập đến vụ Thái Hà như sau. Trong khi đó, việc làm của Linh Mục Vũ Khởi Phụng, chính sứ Thái Hà, ban hành giáo và một số giáo dân ở đây, thời gian qua, đã không tôn trọng các quy định của luật pháp, cũng như của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Họ đã hành động theo ý đồ và kế hoạch định trước, né tránh, từ chối tiếp xúc với chính quyền, kích động giáo dân vi phạm pháp luật và gây mất trật tự an ninh xã hội. Hành động đó chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị và tiếp tục bị xã hội kịch liệt lên án. Để biết sự thực, có người đã đi kiểm tra thông tin này và Linh Mục Nguyễn Văn Khánh đã cho biết như sau. Về vụ việc Thái Hà, tôi đâu có ý kiến phản đối gì việc đó, bởi tôi đâu có biết hoàn cảnh hồi đó. Tôi chỉ biết sơ sơ việc giáo dân tranh đấu để lấy lại đất cho nhà thờ thôi. Ngay cả giáo sứ ở đây, nhà nước thu hồi đất, trưng dụng mà có đền bù gì đâu. Giáo sứ phải mua đất mới đấy chứ. Ngay giáo sứ Gia Nghĩa đây, chúng tôi đâu có bằng lòng về chuyện giải quyết đất của nhà thờ đâu. Họ đăng ở tờ báo nào mà tôi không được biết. Riêng báo Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, trong số ra ngày 16 tháng 9 mới đây, cũng đã phổ biến một bài viết được giới thiệu là ý kiến của ba giáo dân Công giáo ngụ tại Ninh Bình, phê phán các linh mục tu sĩ và giáo dân Công giáo trong vụ đòi đất Thái Hà. Ngay sau đó, phía Công giáo đã tìm kiếm ba người trong bài viết kể trên, và gặp một trong ba người là ông Vũ Kim Mỹ, thẩm phán tòa án huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông Vũ Kim Mỹ đã xác nhận bằng văn tự có ký tên, trong đó ông xác nhận như sau. Tôi khẳng định không nói gì đến những ngày qua ở Thái Hà, và không đã động tới việc đòi hỏi xử lý nghiêm minh, cũng không nói tới Chúa trong câu trả lời. Với cái kiểu viết báo của các phóng viên công cụ của nhà nước Việt Nam mà cô giáo sư Nguyễn Ngọc Lan đã gọi là vừa ngủ gật vừa làm báo. Ngày nay, người Việt Nam có thể ngồi ở nhà mà vẫn tưởng tượng được bao nhiêu câu chuyện về Thái Hà được các cơ quan truyền thông của nhà nước bịa ra. Theo một tác giả từ Hà Nội ký tên là Hoàng Cúc, đàn áp là từ mà giới truyền thông nhà nước cũng như các cơ quan chức ngành công an ra sức phủ nhận. Dù chính họ biết rõ hơn ai hết, đó chính là biện pháp mà họ đang sử dụng. Tác giả nhận định như sau. Khác hẳn với khi diễn ra vụ tòa khâm sứ bắt đầu từ tháng 12 năm 2007, dàn đồng ca báo hình, báo chữ và báo miệng của chính quyền đã được huy động ngay từ những ngày đầu tiên khi cuộc cầu nguyện tại Thái Hà bùng phát trở lại. Báo Hà Nội Mới đã thú nhận như sau. Việc các cơ quan truyền thông trong nước liên tục đăng tin, bài viết, ảnh, chương trình truyền hình có nội dung tố cáo, tạo dư luận rộng rãi, lên án những hành vi vi phạm pháp luật tại 178 Nguyễn Lương Bằng, đã tác động mạnh đối với linh mục giáo sứ Thái Hà. Phải nói, ở một góc độ nào đó, truyền thông nhà nước đã thành công, khi đa số người dân chỉ biết đến vụ việc qua truyền thông độc quyền của nhà nước. Và với họ, khi các linh mục và giáo dân tại Thái Hà mang một bộ mặt quái gở, lì lợm, tham lam, cố chấp. Tuy nhiên, liều thuốc mà giới truyền thông sử dụng lại có tác dụng phụ là gây tiếng vang cho vụ việc. Những ai thực sự quan tâm và tìm hiểu sẽ không khó nhận ra rằng, trớ trêu thay, tất cả những điều xấu xa mà giới truyền thông và quan chức nhà nước khoác cho các linh mục và giáo dân Thái Hà lại là phản ảnh trung thực bộ mặt của giới cầm quyền, một bộ mặt nhem nhuốc của những kẻ quyết tâm quay lưng trước sự thật. Bộ mặt ấy lại càng được tỏ lộ hơn khi mới đây chính quyền Hà Nội đưa hàng trăm công an và cảnh sát đến bao vây khu vực tòa Tổng giám mục Hà Nội. Tiếp đó, các máy cơ động kéo đến tòa khám sứ. Hai đầu phố Nhà Chung bị cô lập bởi lực lượng cảnh sát cơ động với dùi cui và súng ống, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Như tác giả Hoàng Cúc đã ghi nhận, đàn áp bằng truyền thông xem ra không hiệu quả, mà trái lại chỉ càng tô vẽ thêm cho bộ mặt vốn đã nhem nhuốc. Cho nên, giới cầm quyền và có quyền đã sử dụng trò đàn áp bằng bạo lực, đã dối trá lừa bịp lại tàn bạo. Còn có chút lương tri, biết tôn trọng sự thật và lẽ phải, ai mà chẳng đau lòng khi nhìn thấy cảnh người đối xử với người đồng bào và đồng loại của mình như thế. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện trong lời kinh hòa bình.
Lạy Chúa từ bi nhân hậu, xin cho con, xin cho con hằng yêu mến Chúa và cùng giữ Chúa trong mọi người. Xin Chúa thương biến đổi con, Chúa thương biến đổi con thành lời đi, xây dựng bình an Chúa khắp mọi nơi. Nơi nào có oán ghét hận thù, xin giúp con xây dựng tình thương.
Nơi nào có nhục mạ khinh khi,
xin giúp con mang lại tha thứ.
Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng,
xin giúp con đem người hòa giải.
Nơi nào có giả dối sai lầm,
xin giúp con giao truyền chân lý.
Lạy Chúa, xin dạy con tìm ủi an người, hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người, hơn được người hiểu biết.
Khi được nhận lấy, chính lúc từ bỏ mình là lúc gặp lại bản thân. Bởi vì khi thứ tha, chính mình sẽ được tha thứ. Cảm lòng chịu trên là đường sống lại muôn đời.
Xin giúp con có đức tin.
Nơi nào có sân lòng nản chí,
xin giúp con ra miền Tây Châu.
Nơi nào có bóng tối mây mù,
xin giúp con khơi nguồn ánh sáng.
Nơi nào có buồn bã ưu sầu, xin giúp con đem lại an vui.
Lạy Chúa, xin dạy con tìm vui an người, hơn được người vui an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm mến yêu người hơn được người mến yêu.
Đời vì khi hiến thân chính là khi được nhận lãnh, chính lúc từ bỏ mình là lúc gặp lại bản thân. Bởi vì khi thứ tha, chính mình sẽ được tha thứ, cảm lòng chiều trên là được sống lại muôn đời.
Đây làm buồn mình tình yêu, xin ban cho con một tâm hồn cười mơ, và xin buồn đổ trên những người tiên tri, tương lai ban tặng đã.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.